Chiến tranh và hòa bình phần thứ 5.
Vinh nhì Francis Poggioni có tên trong danh sách đào ngũ. Khi 6 tháng tạm rời quân ngũ đã qua và ngài không trở về đơn vị, viên sĩ quan chỉ huy đã viết thư cho quận trưởng Fitricina ra lệnh đều tra. Ông quận trưởng tuân lệnh và viết thư trả lời rằng không có ai tên Francis Poggioni ở thành phố này cả. Một ngày kia, khi thấy chị dâu của cha Pio là Felicia Massani ở Fitricina, ông quận hỏi:
"Cô có biết ai là Francis Poggioni không?"
Khuôn mặt trái xoan của Felicia nhoẻn miệng cười:
"Dĩ nhiên là có, ngài là em của tôi, cha Pio. Hiện ngài đang sống trong tu viện ở San Giovanni Rotondo."
Ngay lập tức, ông quận Fitricina viết thư cho quận trưởng San Giovanni Rotondo và nói với ông ấy là trong vùng có một tên đào ngũ, nhưng ông lại quên nhắc đến tên cha Pio. Quận trưởng San Giovanni Rotondo bắt đầu lục soát binh nhì Francis Poggioni. Nhưng bao nhiêu người khác mỗi khi được hỏi, họ đều trả lời:
"Tôi chưa bao giờ nghe cái tên ấy cả."
Đó là ngày lộng gió và buốt lạnh khi một thầy trong tu viện trông thấy ông quận lững thững trên quãng đường vắng. Khuôn mặt hồng hào của ông đã trở nên tái mét vì lạnh. Thầy hỏi:
"Ông làm gì ở đây trong cái thời tiết lạnh lẽo này?"
"Tôi đang tìm một tên đào ngũ, Francis Poggioni."
Thầy dòng nghe thấy thất kinh:
"Chắc là ông lầm rồi. Francis Poggioni là tên tục của cha Pio."
"Vậy hắn ở đây hả?"
"Ở trong tu viện, nhưng chắc là ông lầm."
Thầy dòng cáo quyết, vẻ lo lắng. Ông cũng lắc đầu, hơi thở dồn dập trong tiếng gió rít:
"Không, hắn là tên đào ngũ, không nghi ngờ gì cả."
Thầy dòng không nói nên lời, cũng chẳng biết phải làm gì, trong khi ông quận vội vã lên đường. Khi tới tu viện thì trời đã sẩm tối.
"Cha có phải là Francis Poggioni không?"
ông quận hỏi một linh mục đẹp trai được các thầy chỉ cho ông. Cha Pio quay lại và nhìn vào khuôn mặt xanh tái của ông. Ngài nói:
"Phải, bây giờ tôi được gọi là cha Pio."
Ông bối rối khi bắt gặp ánh mắt hiền từ của cha Pio.
"Nhưng cha có phải là Francis Poggioni không?"
"Phải."
Cha Pio nhìn thấy sự lúng túng của ông và ngài mỉm cười để bớt căng thẳng:
"Ông có gì muốn nói với tôi?"
Ông quận hít một hơi dài và nói:
"Tôi được lệnh để buộc cha phải trở về đơn vị ngay lập tức."
Không phản đối, cha Pio hỏi:
"Ngày mai có được không?"
Ông quận gật đầu, ngạc nhiên:
"Việc đó là tùy ở cha. Một khi cha nói là sẽ trở về đơn vị, thì tôi tin như vậy. Cha là người của Chúa mà."
Cha Pio sững sờ:
"Bộ tôi không phải là người của Chúa hay sao?"
Ông nhún vai và bỏ ra về. Có một điều gì nơi người tu sĩ mà ông không hiểu nổi. Sáng hôm sau, cha Pio đến Naples. Ngài mặc quân phục và mang theo áo dòng để trong cái túi vải.
"Anh bị rắc rối to, Poggioni."
Một sĩ quan cao lớn nghiêm nghị nói với ngài:
"Thật rắc rối."
Cả hai đi vào văn phòng của viên sĩ quan.
"Tôi không chắc là tôi hiểu ông muốn nói gì."
Cha Pio vừa nói vừa suy nghĩ về câu cả quyết vừa rồi.
"Không hiểu."
Viên sĩ quan ngắt lời. Ông xoay người lại, đi lại lại đằng sau bàn giấy.
"Ông nghĩ là một linh mục thì có quyền đi đứng bất cứ khi nào ông muốn, ngồi an toàn ở nhà thờ, trong khi có những người phải ra tìm tiến và chết ở đó."
những lời đay nghiến như cái tát vào mặt. Chavio cảm thấy gò má nóng bừng, cắn chặt hàm răng để dằn sự tức giận. Ngài thò tay vào túi, điềm tĩnh lấy ra tờ giấy mà ngài đã nhận được khi về nhà dưỡng bệnh. Ngài thông thả đọc:
đợi một lệnh khác sau khi thời hạn tạm vắng mặt đã mãn.
Ngài ngưng đọc và nhức ngước nhìn lên viên sĩ quan:
hôm qua tôi mới nhận được lệnh phải đến Naples và hôm nay tôi đã có mặt.
Viên sĩ quan đăm đăm nhìn ngài, miệng há hốc. Ông chỉ tay vào cha Pio.
Cha nghĩ.
Và ông chưa kịp dứt câu thì ngài đã đưa tờ giấy cho ông xem. Vừa đọc, viên sĩ quan vừa lắc đầu, cảm thấy bối rối. Ông mỉm cười và tay chân lúng túng ra dấu:
tôi không bao giờ nghĩ cha là người đạo ngũ, nhưng cha hiểu là tôi có việc phải giao cho cha.
Cha Pio gật đầu một cách nghiêm trang và cất tờ giấy đi.
Tôi thấy không có lý do gì để buộc tội cha, nhưng tôi muốn cha đến bệnh viện để khám bệnh trước khi trở về doanh trại.
Các bác sĩ đã sững sờ khi thấy cha Pio bước vào phòng khám bệnh. Chính vì bác sĩ đã quả quyết ngài không thể sống qua 6 tháng lên tiếng.
Thật lạ lùng, chúng tôi cứ nghĩ không tài nào cha sống nổi.
Cha Pio cởi bộ quân phục, chờ hai vị bác sĩ khám bệnh. Sau khi hoàn tất, cha hỏi:
các ông quyết định thế nào?
Một trong các bác sĩ giúp ngài mặc lại quần áo, ông khoác vai cha Pio.
Thưa cha, chúng tôi sẽ đề nghị cho cha giải ngũ ngay lập tức.
Sao vậy?
Cha Pio ngước nhìn, ngạc nhiên.
Cha vẫn còn vi trùng lao.
Cha Pio sững sờ trong giây lát, và với nụ cười trên môi, ngài ngỏ lời:
cảm ơn ông.
Họ nhìn ngài bước ra cửa, trong ngài có vẻ buồn bã và cô đơn. Trước khi cha Pio ra khỏi bộ tư lệnh, một sĩ quan trẻ nói với ngài:
xin cha ký vào tờ giấy này là xong.
Cha Pio đọc qua tờ giấy và hình như ngài có điều bất đồng ý. Ngài nhìn viên sĩ quan đang mỉm cười:
đây là số tiền lương, nhưng tôi không làm gì để đáng nhận số tiền ấy cả.
Viên sĩ quan cười thành tiếng:
nhưng có ai biết điều đó?
Có chú biết và tôi biết.
Câu trả lời của cha làm anh sững sờ. Viên sĩ quan cố lý luận:
cha coi, nếu cha không nhận số tiền này thì cha biết phải mất bao nhiêu thời giờ để làm lại giấy tờ không? Nó còn tốn kém hơn cả số lương của cha nữa.
Cha Pio tư lự trong giây lát.
Tôi có thể yêu cầu gửi về tu viện cho những người nghèo trong thành phố không?
Cái đó là tùy cha.
Viên sĩ quan trả lời:
chúng tôi sẽ gửi đến bất cứ địa chỉ nào mà cha cho biết.
Cha Pio cảm thấy hài lòng. Một lần nữa, cha lại cởi bỏ quân phục để mặc lấy chiếc áo dòng và trở về tu viện với tư cách là cha Pio, quên đi cuộc đời của binh nhì Focioni. Trên đường về, ngài dừng chân ở Fitricina để thăm gia đình.
Con sẽ không cần đến đó nữa.
Ông Orazio vừa nói vừa nhìn ngắm bộ quân phục sạch sẽ, thẳng nếp của ngài. Cha Pio gật đầu. Ngài biết ông đang nghĩ gì. Ngài vừa lắc đầu vừa nói:
đây là tài sản của chính phủ, mình không được giữ làm của riêng.
Nhưng vải của nó rất bền.
Ông Orazio còn gia dẳng:
quần áo ấy để đi làm ruộng thì nhất.
Cha Pio quay lưng giấu nụ cười. Ngài nói với mẹ:
mẹ, làm ơn gửi bộ quần áo về bộ tư lệnh giùm con.
Bà Giuseppa phá lên cười thành tiếng. Nhưng ông Orazio không coi đó là điều khôi hài. Ông nghĩ đã đến lúc người con trai của ông bắt đầu nhìn vấn đề phải trái thật khác thường.